Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong phần kinh văn chúng ta thấy là dạy như thế này: bấy giờ ngài A Nan liền bạch với Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài Pháp Tạng Thiêu hiện được thành Phật chưa, hay ngài đã thành rồi nhưng nay đã diệt độ, hay là vẫn chưa thành, hoặc thành đang trụ thế? Ở đây là lời thưa hỏi, lời thỉnh vấn của Tôn giả A Nan, vị đại đệ tử đa văn bậc nhất trong hàng đệ tử xuất gia của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy ở trong phần văn kinh, Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu hiện đã được thành Phật chưa? Tức là ngài sau khi đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 đại nguyện và tuyên thuyết bài kệ phát nguyện thành tựu đại nguyện của mình, cho đến nay thì đã được thành Phật hay chưa? Đây là ý gì? Ý mà Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật rằng: để ngài Pháp Tạng thì từ khi ngài phát tâm đối trước Đức Thế Tôn từ đại vương lai đến nay, ngài được thành Phật chưa? Ngài đã hiện nay thành Phật chưa? Ý thứ hai là hai ngài đã thành rồi nhưng nay đã diệt độ. Ngài rồi nhưng mà trải qua nhiều số kiếp lâu xa về trước nên đến nay ngài đã nhập niết bàn rồi, hay gọi là ngài diệt độ rồi, như nhau, nhập diệt, nhập niết bàn. Những danh từ ấy đều chỉ cho Đức Phật ngài xuất hiện ở khắp mười phương, khi giáo hóa độ sinh được viên mãn công đức rồi, các ngài thị hiện nhập đại niết bàn, thì đó gọi là diệt độ, hay gọi là nhập diệt, hay còn gọi là nhập niết bàn, cũng thế cả, vân vân. Đây là ý thứ hai mà Tôn giả A Nan bạch hỏi Đức Phật. Rồi ý thứ ba, trong này chúng ta thấy Tôn giả A Nan hỏi rồi: hay là vẫn chưa thành? Ý thứ ba, hay là vẫn chưa thành? Một là ngài đã thành Phật chưa này, hai là hay là thành rồi nhưng ngài đã nhập niết bàn rồi, ba là gì? Hay là vẫn chưa thành? Và bốn là gì? Hoặc thành đang trụ thế. Đấy là Tôn giả A Nan một câu hỏi có bốn ý. Ý thứ nhất là ngài đã thành hay chưa, hay là thành rồi nhưng mà ngài đã nhập niết bàn rồi, diệt độ rồi, hay là gì? Hay là vẫn chưa thành, tức là vẫn chưa thành cho nay còn đang hành Bồ Tát đạo ở trong hàng thanh văn hoặc hàng Bồ Tát, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài lập đại thệ nguyện đó, rộng lớn vô lượng và vô biên, chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo đến nay, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài vẫn trụ ở trong ngôi vị của Đại Bồ Tát, chứ Ngài không nguyện thành Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây ý hỏi ý thứ ba của Tôn giả A Nan là hay là Ngài vẫn chưa thành, tức là từ khi Ngài phát ra 48 đại nguyện cho đến nay Ngài vẫn còn ở trong ngôi vị Bồ Tát. Và đến ý thứ tư Ngài gọi là hoặc thành đang trụ thế, tức là hoặc là Ngài phát tạng tỳ kheo, Ngài thành Phật rồi ấy, nhưng mà Ngài đang trụ thế vậy. Ngài thành Phật rồi, Ngài còn đang trụ thế. Đó. Đấy là lời thưa thỉnh, vấn hỏi của Tôn giả A Nan. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Phật trả lời như thế này. Đức Phật bảo A Nan, tức là Đức Phật bảo với Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng trời người ở trong pháp hội kinh vô lượng thọ rằng: Ngài Bồ Tát Pháp Tạng nay đã thành Phật rồi. Đây là lời khẳng định của Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài khẳng định với đệ tử đa văn bậc nhất của mình cũng như tất cả các vị đệ tử xuất gia và tại gia ở trong pháp hội ấy rằng là Ngài Pháp Tạng Bồ Tát nay đã thành Phật rồi. Đây là lời câu trả lời khẳng định chuẩn chỉ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp: cách hơn 10 muôn ức cõi Phật về phương Tây, nơi đó có thế giới tên gọi là Cực Lạc. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài bảo với Tôn giả A Nan là cách đây đi về phía Tây, cách đây là ở chỗ nào? Đây ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ ở cho ở tại đất nước Ấn Độ. Mà ở trong kinh này Ngài tuyên thuyết ở đâu? Ở trong phần đầu kinh chúng ta thấy, phần đầu kinh này chúng ta thấy Đức Phật thuyết kinh này ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Kinh A Di Đà thì Đức Phật thuyết ở tại đâu nhỉ? Tại Xá Vệ Quốc, tại vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của Thái Tử Kỳ Đà, đúng không? Đó. Từ Xá Vệ Quốc tới núi Kỳ Xà Quật đi ô tô, cái đợt mấy năm trước các thầy đi qua đó để thăm đỉnh lễ chiêm bái cái thánh tích của Đức Phật, đi ô tô cũng khá xa các quý vị, đi ô tô cách khoảng độ tầm 8 tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô luôn. Đường Ấn Độ họ cũng lúc đi thì đường cũng còn xấu lắm, chưa được đẹp lắm, cho nên đi mất 8 tiếng đồng hồ, như vậy mất khoảng mấy trăm cây số, cũng khá xa so với thời xưa các cụ đi bộ với nhau hoặc là đi xe ngựa xe kéo với nhau đó. Còn bây giờ đi ô tô mà 8 tiếng là đã là nhanh lắm rồi. Chúng ta thấy ở tại núi Kỳ Xà Quật, khi ấy Đức Phật nói là ở tại nơi này, tức là chỉ cho nói chuẩn đó là tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Nơi ấy khi Đức Phật còn tại thế, có đức vua tên là vua Tần Bà Sa La. Phu nhân của vua Tần Bà Sa La chính là hoàng hậu Videhi. Và vị con trai của Videhi và Tần Bà Sa La chính là vua A Xà Thế sau này. Đó. Và chúng ta biết khi Đức Phật thành Phật tinh xá đầu tiên được xây dựng để cúng dường Đức Phật, đó là tinh xá Trúc Lâm. Tinh xá Trúc Lâm cách núi Kỳ Sở Quật khoảng độ tầm 3 cây số, 3 đến 5 cây số. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi thì ước lượng như vậy, bởi vì ngồi trên ô tô mà, ước lượng khoảng độ 3 đến 5 cây số. Ở nơi mà tinh xá Trúc Lâm cách với cái nhà tù mà con trai A Xà Thế nhốt và giết chết vua cha Tần Bà Sa La và mẫu hậu Videhi, cách nơi tinh xá Trúc Lâm khoảng độ tầm áng áng khoảng 2 cây số. Khoảng áng áng như vậy, bởi vì ngồi trên ô tô nó không chuẩn lắm, nhưng mà tôi áng áng khoảng 2 cây số. Và từ nơi lao ngục A Xà Thế nhốt giết chết cha mẹ mình lên tới đỉnh núi, lên tới chân núi Linh Thiếu, nó khoảng độ tầm 3 cây số. Và lúc trèo từ lên cũng phải hết khoảng một cây, hơn cây nữa thì mới lên tới đỉnh núi Linh Thiếu. Và bộ kinh này chúng ta biết là Đức Phật tuyên thuyết ở tại núi Linh Thiếu. Đồng thời bộ kinh này chúng ta thấy là như vậy thì chúng tôi thường hay nói bộ kinh này là bộ kinh thứ ba Đức Phật thuyết về kinh về tịnh độ, gọi là tịnh độ tam kinh. Kinh A Di Đà Đức Phật thuyết đầu tiên ở tại thành Xá Vệ, nơi vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và đất chùa của ông trưởng giả cấp Cổ Độc. Còn bộ kinh thứ hai là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, là Phật thuyết ở tại ở trong lao ngục khi mà Videhi bị chính con trai của mình nhốt ở trong ngục vì cái tội là tiếp tế cho chồng, tức là cho chính là cha của A Xà Thế đó. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở đây nói chuẩn và nói đúng theo cái nghĩa hẹp đó chính là Đức Phật nói ở đây gọi là từ đây đi về phương Tây, tức là chỉ cho nơi núi Kỳ Xà Quật. Đấy là nói là chuẩn, nói là nghĩa hẹp nhé. Nếu mà nói đúng, nói nghĩa rộng ra, lúc đầu là nói chuẩn, nói theo nghĩa hẹp, bây giờ là nói đúng, nói theo nghĩa gì, nghĩa rộng. Chúng ta nói chuẩn và nói đúng có sai nhau không? Hai cái đều như nhau. Các cụ nói ngày xưa nói này, đàng tám lạng, đàng nửa cân vậy. Chuẩn và đúng thì cũng giống như các cụ ngày xưa thường nói đàng tám lạng, đàng nửa cân. Vì đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa 8 lạng ngày xưa bằng nửa cân bây giờ. Ngày xưa tôi mới nghe tôi cứ lạ, tôi thậm chí tôi còn khởi cái ý nghĩ xấu ở trong tâm mình, nói là các cụ thế nào ấy chứ. Các cụ giảng ai lại đang 8 lạng là 8 lạng, nửa cân là nửa cân, nửa cân là có 5 lạng thôi. Còn 8 lạng là tới gần 1 cân à, chênh nhau đến gì? Đến hẳn 3 lạng à. Làm sao là đòi đàng 8 lạng, đàng nửa cân mà lại bằng nhau được, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết ngày xưa đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa 8 lạng. Ngày xưa tức là bằng 5 lạng của đơn vị cân đong đo đếm của chúng ta bây giờ, hiện đại bây giờ. 5 lạng tức là bằng nửa cân. Thì 8 lạng ngày xưa cũng bằng nửa cân bây giờ. Đấy, cũng giải thích thêm như vậy để một số các Phật tử và những người chưa nghe thấy, để chúng ta biết không có lại nghi ngờ. Cho nên nói chuẩn là ở núi Kỳ Xà Quật, ở trong nghĩa hẹp. Nhưng nói đúng là nói ở thế giới Sa Bà này đi về phía phương Tây. Tức là nói theo nghĩa gì? Nghĩa rộng đó các quý vị. Tức là ở Ấn Độ cũng đi về hướng Tây. Ở Việt Nam cũng đi về hướng Tây. Mà ở Trung Quốc cũng đi về hướng Tây. Mà ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Nam Phi, ở Angola, ở bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng đi về phía Tây. Tức là nói gì? Nói theo cái nghĩa rộng, tức là gì? Thế giới Sa Bà chúng ta này, mình nói nôm na theo thế gian nó dễ cho dễ hiểu, đó là trái đất này, là quả địa cầu này. Từ cái trái đất này đi về phía Tây, nơi mà trái đất của chúng ta này đang tồn tại, thì đi về phía Tây, ở trong gì? Ở trong hư không bao la mênh mông rộng lớn kia. Đức Phật nói là cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật. Chúng ta nhớ là hơn 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức. Chứ muôn ở đây là chứ vạn. Chữ ức là 10 vạn. Trong tiếng Hán là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Thập nhất, thập nhị, thập tam, thập tứ, thập ngũ. Tức là 11, 12, 13, 14, 15. Thập lục, thập thất, thập bát, thập cửu. Là 16, 17, 18, 19. Và nhị thập, tức là 20. Nhị thập nhất, 21, cứ như thế. Nhị thập nhị, 22, nhị thập tam, 23, nhị thập tứ, 24, nhị thập ngũ, 25. Vân vân, cho đến gì? Tam thập, tức là 30. Tam thập nhất, 31, vân vân, cho đến tam thập cửu, 39, cho đến tứ thập là 40, cứ như thế, cho đến gì? Cửu thập cửu, tức là 99. Hết 99 thôi thì người ta đọc gì? Đến là bách. Bách tức là gì? Là 100. Là 100. Chứ xong hết bách xong gì? Đến sau này cứ thế, bách thập nhất tức là gì? 100 bao nhiêu đó. Bách thập nhất tức là 111, bách thập nhị 112, vân vân chẳng hạn. Và đi lên thêm nữa này, bên trên đó này là thiên. Thiên có nghĩa là nghìn. Chứ thiên ở đây không phải là thiên trời đâu nhé, chứ thiên trời khác. Thiên này có nghĩa là nghìn, là số đếm, là số tử. Ở trong chữ Hán là số tử, số đếm. Thiên xong đến vạn. Vạn ở đây này, vạn ở đây mình hay dịch là muôn. Vạn xong đến gì? Đến ức. Ức xong đến gì? Đến triệu. Triệu xong đến tỷ. Chúng ta thấy triệu và tỷ là bây giờ thì cái danh từ ngày bây giờ, hiện đại bây giờ chúng ta hay dùng nhiều. Ngày xưa đến thiên, vạn, ức, triệu, tỷ thì ít hay dùng tới hơn. Chứ thiên, vạn, ức là thường là hay dùng tới nhiều nhất. Đấy, cũng nói thêm như vậy. Chúng ta biết ở đây Đức Phật nói gì? Nói đến là cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật. Tức là hơn 10 vạn ức các cõi Phật. Mà cõi Phật ở đây chứ không phải là từ Việt Nam sang Trung Quốc đâu nha các quý vị nha. Hay là Việt Nam sang Lào, sang Campuchia đâu nha các quý vị nha. Không phải như thế, không phải là như thế. Mà cõi Phật ở đây cũng không chỉ ở cho gì ở trong trái đất của chúng ta đâu, mà cõi Phật ở đây ở trong quyển sách nhị khóa Phật giải ấy, cũng như là quyển sách luận quyển luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ, nói rằng cõi Phật ở đây là tùy vào các đức Phật, tùy vào cái hạnh nguyện của các đức Phật đấy mà cõi Phật có lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ như các đức Phật lấy cõi nhỏ bé nhất cũng là lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật, tức là 3.000 đại thiên thế giới đó các quý vị. mà một á, đại thiên thế giới này. À, ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ các thầy giải thích là thường là ở trong một thái dương hệ. Nói theo khoa học hiện đại bây giờ gọi là ở trong một thái dương hệ. Thế nào gọi là thái dương hệ? Thái dương hệ tức là gì ạ? Ở trong một cái gì? À, một cái lực hút của gì? Của mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao? Nó quay quanh một gì ạ? Một cái vòng tròn ở trong quỹ đạo của lực hút giữa gì? Giữa mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao quay chung quanh nó. Đấy gọi là một thái dương hệ. Mà chúng ta biết á, trong thái dương hệ thì không phải chỉ có mặt trời, mặt trăng, trái đất của chúng ta và một số các vì sao chúng ta thấy đâu, mà nhiều lắm các quý vị. Ở trong hư không mênh mông bao la rộng lớn kia có đến vô số. Các thế giới như trái đất chúng ta đang quay quanh thái dương hệ. Chúng ta bây giờ chỉ biết, mới biết có gì, mới đi lên được mặt trăng. Đúng không? Mới lên được mặt trăng. Mà chúng ta đã thấy ghê gớm lắm rồi, khủng khiếp lắm rồi. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài lấy 3.000 thái dương hệ như thế để làm một vị Phật. Cho nên chúng ta học kinh Đại Thừa, học kinh Diệu Pháp và Liên Hoa ở phẩm Hiện Bảo Tháp, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài không chỉ có một hóa thân ở thế giới Sa Bà chúng ta này, ở tại đất nước Ấn Độ đản sinh cách đây trên 2.600 năm, 18 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Không phải chỉ như thế đâu các quý vị. Các quý vị học và nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới thấy rằng cái hóa thân, cái ứng hóa thân của Đức Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này chỉ là một trong gì? Trong vô lượng, vô biên đó. Bất khả thuyết các hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nơi quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca chúng ta mà thôi. Đấy là một cõi Phật nhỏ nhất trong Luận Đại Trí Độ nói gì, cũng lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật, tức là lấy 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Còn vừa thì lấy 5.000 đại thiên, 10.000 đại thiên, 50.000 đại thiên, 100.000 đại thiên, rồi hàng trăm nghìn muôn ức đại thiên, vân vân. Nhưng mà từ đây đi về phía tây của thế giới này, cái đất này, hơn có thể là 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gì đó vẫn hơn một đức Phật. Nhưng tôi muốn được cõi Phật thôi. Các quý vị, một cõi Phật Thích Ca của chúng ta, chúng ta còn không biết là khoa học phát triển bây giờ. Đưa người lên điện mặt trăng. Chúng ta thấy rằng với cái sự phát triển như vũ bão của khoa học, chúng ta cũng chỉ mới đặt chân để lên mặt trăng thôi. Và chúng ta biết cho đến này. Nó còn là xa nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, thậm chí nhiều triệu năm ấy. Thế là tính tốc độ ánh sáng đó mà rất là nhiều năm mới tới được các vì sao ấy, thì chúng ta làm sao mà đi tới được các vì sao? Vậy mà chúng ta thấy Phật pháp thần thông quảng đại, bất khả tư nghị, chỉ cần cái tâm thanh tịnh thôi, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thôi, khi xả bỏ mãn báo tấm thân Phật, Đức Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, thanh tịnh hải chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngài hiện ra trước mắt chỉ trong khoảng một sát na, tức là còn ngắn hơn cả một cái gảy móng tay, cả tách thế này một cái, chúng ta đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thật xa. Nhưng khi tâm niệm chúng ta thuần nhất, tâm niệm chúng ta thanh, tương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cảm ứng đạo giao khả tư, nương vào quang minh thần lực công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thần thức của chúng ta chỉ trong một niệm rất ngắn được sinh đây. Hoa sen, lấy hoa sen làm cha mẹ, làm lầu đài điện các, làm nơi cư trú để học pháp tu nhân hành thiện, mãn hạnh nguyện Bồ Tát đạo của mình cho đến ngày thành Phật, không bao giờ nhức khổ nhạc bệnh chết, nhức khổ đại xa đại thế giới. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật muốn cho chúng ta thoát khổ, cho chúng ta thành sinh độ, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề quả. Cho nên ở đây chúng ta có, ở đây không phải chỉ có nước Việt Nam, cái đó không phải, đấy chỉ là những quốc gia nhỏ ở trong trái đất của chúng ta là này mà thôi. Trong kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này mà thôi. Thấy rằng từ đây phía tây cách đây hơn 10 muôn ước cõi Phật, nơi có một thế giới tên là Cực Lạc. Đây là lời khẳng định của Phật. Ngài khẳng định rằng đây có một thế giới tên là Cực Lạc. Ngài pháp đẳng tỷ khiêu sau khi thành Phật rồi, pháp hiệu của ngài là Đức Phật A Di Đà. Đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói rằng pháp đẳng tỷ phát ra 48 đặc nguyện nguyện thực pháp trải qua vô số kiếp hành Bồ Tát đạo, tới khi trụ ở ngôi vị bất thoái chuyển, ngài trải qua năm đại kiếp để thực hành viên mãn hạnh nguyện của mình nữa, thì khi đó ngài mới thành Phật. Và chính là bây giờ đây, Đức Phật nói này, ngài pháp tạng thì khiêu ấy sau khi thành Phật rồi, pháp hiệu của ngài là gì? Đức Phật A Di Đà. Ngài có tên là A Di Đà. Rồi Đức Phật Thích Ca giới thiệu tiếp, cõi nước rất trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ. Chúng ta thấy cõi chúng ta thì sao? Có trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ không? Cõi chúng ta thì rất nhiều chông gai, cạm bẫy, rất nhiều những chỗ thì ô uế bẩn thỉu, rất nhiều những chỗ có thể nhìn bên ngoài là đẹp đẽ đấy, nhưng mà tiến vào tới nơi thì mất mạng như chơi các quý vị. Đấy. Ví dụ chúng ta đây, nhìn ở trong những bộ phim hoặc là đi trên máy bay thấp thấp đó, nhìn thấy rừng Amazon gọi là lá phổi của thế giới, tốt tươi lắm, nhưng chúng ta đi trong thì rất dễ mất mạng đi chơi vì thú dữ, rắn rết, bọ cạp, thậm chí là muỗi cắn là cũng chết, nhện cắn là cũng chết, vô số những loại côn trùng thú dữ ở trong đó nữa, rình rập chúng ta nữa, không đơn giản các quý vị. Đó, thế giới chúng ta nhìn bên ngoài có vẻ là đẹp đẽ, trang nghiêm, tráng lệ đấy, nhưng thực sự thì lại có rất nhiều cạm bẫy trong đó. Rồi chúng ta thấy con người của chúng ta ở thế giới này cũng chỉ vì đất cát mà xảy ra chiến tranh loạn lạc, quốc gia với quốc gia xâm chiếm lãnh thổ của nhau cũng chỉ vì gì ạ? Tranh nhau đất cát, tranh nhau tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống chung quanh chúng ta mà thôi, tranh nhau nô lệ, tranh nhau đất đai, tiền tài của cải, khoáng sản vật chất, vân vân, mà không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đổ máu từ xưa cho đến nay, khủng khiếp các quý vị. Rồi kể cả bây giờ chúng ta thấy không chỉ quốc gia với quốc gia mà làng này với xóm nọ thỉnh thoảng vẫn gì vác cuốc vác gậy đi tranh nhau đất, không chỉ làng này xóm nọ mà gì, thậm chí nhà này với nhà kia, hai nhà tranh nhau từng tí đất. Không chỉ là nhà này nhà kia người dưng nước lá, mà là anh em ruột thịt, bố con vợ chồng cũng tranh nhau gì đất cát. Chúng ta thấy có mà, có rất nhiều là đằng khác. Cuộc sống chúng ta càng nâng cao vật chất thì tinh thần, lòng từ bi, vị kỷ của chúng ta, vị tha của chúng ta sẽ càng ngày càng kém đi các quý vị. Tôi nói thật như thế, mà đó là sự thật như vậy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy xã hội càng ngày càng động loạn, lòng tham của con người càng ngày càng nhiều thêm. Con người sống với nhau, ít người chân thành thật sự với nhau lắm các quý vị. Mà đại đa số họ đối xử với nhau bằng mưu mô, bằng ý đồ đen tối, bằng sự lừa lọc, gian xảo, thực sự là đáng sợ. Nói thật với chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử chúng ta là người gọi là người tu hành đó, bây giờ cũng chưa thoát hết được cái tâm lừa lọc, gian xảo và đố kỵ lẫn nhau đâu các quý vị. Thực sự chúng ta là người tu còn khó bỏ, huống chi là người không tu, người chưa tu, khó lắm các quý vị. Tu tức là sửa mà, sửa những thói hư tật xấu mà, nhưng đâu phải ai cũng làm được ngay, cho nên phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành lại như thế. Một đời một kiếp đâu có thể thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát, thành La Hán, thành Phật được ngay đâu các quý vị. Không có đâu. Không có. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này, cõi nước thì ô uế bất tịnh. Con người chúng ta đối xử với con người còn chẳng có tình thương như cha ông chúng ta mấy trăm mấy nghìn năm về trước, huống chi là đối với con vật. Con người chúng ta bây giờ đối với những loại động vật, càng ngày chúng ta càng nghĩ ra những mưu sâu kế ác. Ngày xưa chúng ta chăn nuôi con gà, con lợn, chúng ta cải thiện, nâng cao đời sống. Một năm thì có thể giết vài con gà hoặc vài con lợn là cùng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy một gia đình một năm không biết giết biết bao nhiêu con vật. Khủng khiếp các quý vị. Cho nên ở trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, thiên tai địch họa, dịch bệnh ấy, quái ác từ đâu mà ra? Từ cộng nghiệp sát sinh của nhân loại chúng ta mà ra. Đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này đều xuất phát từ nguyên nhân độc ác, tàn sát đồng loại, tàn sát muôn loại mà sinh ra. Nói tóm lại là đều từ tam độc tham sân si mà sinh ra, từ ba độc tham sân si mà sinh ra. Đó. Cho nên chúng ta thấy thế giới của chúng ta này, Đức Phật trong kinh mới gọi là thế giới Sa Bà. Sa Bà có nghĩa là dịch là gì? Là kham nhẫn. Cõi nước của chúng ta, thế giới chúng ta gọi là thế giới kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn chịu, phải chịu đựng lắm lắm mới có thể thành tựu được cái hạnh nguyện tu hành thành Phật giáo hóa độ sinh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này vậy. Cõi nước của chúng ta trái hẳn với cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây Đức Phật nói cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ, đều do bảy thứ báu, bảy báu đó đi. Thế giới chúng ta thường nghe là vàng, bạc, ngọc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Đó là gì? Những thứ báu. Bây giờ như chúng ta thì kim cương, đá quý, vân vân, cũng cho thứ báu. Bảy thứ báu ở đây tức là nói gọi là tổng quan, nói thí dụ, lược thuyết mà thôi. Còn thực ra gì? Vô lượng là thứ báu vậy. Cõi Tây Phương Cực Lạc đều do gì? Bảy báu hợp thành, tức là đều do bảy báu chung nhau hợp lại thành. Đó, chúng ta thấy trên mỗi thứ báu đó lại có quang minh lớn. Tức là trên mỗi cái thứ báu như là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, ma não thì đều có gì? Quang minh hợp lại thành, những quang minh lớn. Quang minh tức là chỉ cho ánh sáng. Trên mỗi thứ báu đó lại phát ra gì? Những ánh sáng lớn. Thường phát ra những tia sáng khắp vô lượng, vô biên, thấu suốt khắp các cõi, cả mười phương thế giới. Những cái quang minh, hào quang ở trên các thứ báu tạo thành thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường gì? Phát ra những tia sáng lớn chiếu khắp vô lượng vô biên tất cả các cõi nước ở 10 phương. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương Hạ Phương, đó chính là 10 phương. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài lại nói tiếp. Đức Phật A Di Đà từ khi ngài thành Phật tới nay đã 10 kiếp. Ngài trả lời Tôn giả A Nan, bảo với Tôn giả A Nan đệ tử của mình rằng Đức Phật A Di Đà từ khi ngài thành Phật tới nay đã được 10 kiếp rồi. 10 kiếp ở đây không phải là 10 kiếp người, mỗi một kiếp người chúng ta khoảng độ 100 tuổi này đâu các quý vị nhé. Mà 10 kiếp ở đây là tính theo gì? Chứ kiếp ở đây phiên âm từ tiếng Phạn đầy đủ gọi là kiếp ba. Kiếp ba. Kiếp ba ở đây á, ở trong kinh Phật, kinh A Hàm và luận đại chi độ có giải thích chứ, tôi cũng thường hay nói đó. Trong kinh Đức Phật lấy một cái ví dụ, có một con, có một hòn đá thiên thạch, cái hòn đá cứng như là thiên thạch, lớn bằng cái con trâu lớn nhất, mình gọi là con trâu mộng, con trâu đực, con trâu cưỡng, con trâu lớn nhất, trưởng thành lớn nhất. Hòn thiên thạch, hòn đá cứng như thiên thạch, to như thế. 100 năm có con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và lại bay đi. Rồi 100 năm sau lại bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi lại bay đi. Cứ như thế tuần tự, bao giờ cái hòn đá to như con trâu lớn nhất đó mòn không còn một chút nào nữa, thì khi đó được tính là một kiếp ở trong kinh Phật. Mà ở trong kinh Phật chúng ta thấy thường phiên âm từ tiếng Hán này, phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Hán này gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ Kiếp, hay còn gọi là một kiếp, hay còn gọi là một đại kiếp. Đấy, 10 kiếp ở đây là chỉ cho kiếp số đó các quý vị. Vậy có ai đếm được số năm tháng ngày giờ của thế gian chúng ta không? 100 năm, con chim bay ở trên trời xuống đầu có hòn đá cứng như thiên thạch, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại, bay đi. Mà hòn đá đó là rất là to, to bằng con trâu mộng trưởng thành, con trâu đực trưởng thành, cái con trâu to nhất. Chúng ta thấy. Xin thưa các quý vị, nếu con chim ấy mỗi ngày bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại đến 1000 lần, xong rồi bay đi, hoặc 1000000 lần rồi lại bay đi, để cho cái hòn đá đó cứng như thiên thạch, to bằng con trâu trưởng thành lớn nhất đó, mòn không còn chút nào. Các vị nghĩ xem, có ai đếm được 5 tháng không? Tôi đảm bảo với các quý vị, một ngày bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại 1000000 lần. Mà nói chung là ngày nào cũng đến là quệt mỏ qua, quệt mỏ lại, rồi bay đi cả ngày, cả đêm như vậy á, cũng chẳng có ai đếm được 5 tháng ngày giờ của thế gian vậy là bao nhiêu vậy. Vì sao? Vì mỏ của con chim thì mềm, mà hòn đá thì lại cứng như thiên thạch, mà to như con gì, con trâu đực trưởng thành lớn nhất đấy. Cho nên là thời gian có thể nói là gì? Là lâu xa vô lượng vô biên vậy. Mà chúng ta thấy ở đây á, Đức Phật không chỉ thành Phật mới có một kiếp đâu, mà 10 kiếp như thế rồi, tức là rất là lâu gì, lâu xa rồi. Các chúng đại đệ tử như là hàng Bồ Tát và Thanh Văn, tức là quyến thuộc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, thì nhiều đến gì, vô lượng vô biên, thật chẳng thể kể xiết vậy. Tức là nói về hàng đệ tử như là Bồ Tát và Thanh Văn. Bồ Tát như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân. Các ngài cũng đều phát nguyện dùng hóa thân về Tây Phương Cực Lạc thế giới để thân cận Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, để trợ tuyên hoằng truyền giáo pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đây gọi là một Đức Phật thành Phật muôn ngàn vạn ức. Các Đức Phật ở khắp mười phương gọi là đồng hộ trì vậy, đồng tán dương, đồng khen ngợi và đồng gì ạ, tìm cách để hộ trì chuyển bánh xe pháp vậy. Thực tế Đức Quán Âm Bồ Tát á, ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, gọi là Quán Âm Như Lai. Nhưng mà vì muốn giáo hóa chúng sinh, muốn trợ tuyên chính pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên ngài thị hiện là một vị đại Bồ Tát, đại đệ tử Bồ Tát đứng đầu trong hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, để hộ trì trợ tuyên chính pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đó, chúng ta thấy điển hình như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị cổ Phật, hay là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát, các ngài cũng đều đã thành Phật hết rồi, nhưng vì hành nguyện độ sinh cho nên các ngài thị hiện là hóa thân là đại sĩ Bồ Tát như vậy, để trợ tuyên cho giáo pháp Đức Phật Thích Ca, giáo pháp Đức Phật A Di Đà và giáo pháp của vô lượng các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới nữa. Đấy, cho nên ở đây mới nói đến quyến thuộc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì hàng Bồ Tát như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân thì nhiều vô lượng vô biên. Hàng Thánh Thanh Văn đệ tử A La Hán thì cũng thật chẳng thể kể xiết được vậy, nhiều lắm các quý vị. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có hàng phàm phu như chúng ta này, mà chỉ toàn là các vị thượng thiện nhân, ít nhất cũng chứng được quả vị A La Hán rồi, quả vị Bích Chi Phật rồi, quả vị Bất Thoái Chuyển Bồ Tát rồi. Tu hành chỉ cho đến bao giờ thành Phật mới thôi, không ai bị thoái chuyển nữa, trừ người có bản nguyện riêng như ở trong đại nguyện thứ 18 và một số nguyện trong 48 đại nguyện ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu phát nguyện khi đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà nguyện vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy thế giới thanh tịnh, quyến thuộc thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh, thọ lượng vô biên. Đây gọi là cả y báo và chính báo đều gọi là thành tựu viên mãn vậy. Y báo là gì? Là chỉ cho sơn hà đại địa, chỉ cho quốc độ Tây Phương Cực Lạc thì được hợp thành bởi các chất báu bằng bảy báu và vô lượng báu trang nghiêm đẹp đẽ chung nhau hợp lại thành. Đấy gọi là y báo. Còn là chính báo ở đây chính là chỉ cho kim thân, chân thân, thanh tịnh vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vân vân. Chúng ta thấy, đấy gọi là chính báo. Nhờ có chính báo, y báo trang nghiêm như vậy, cho nên có quyến thuộc đông vân tập về để thân cận, để học hỏi và để trợ tuyên chính pháp. Xin thưa các quý vị, Chúng tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian. Tất nhiên ví dụ thế gian thì nó sẽ không khớp được 100% đâu. Nhưng mà từ cái ví dụ thế gian này, để cho chúng ta cũng dễ mường tượng và có thể từ đó mà được giác ngộ vậy. Cũng giống như chúng ta thấy một số các chư tôn túc trưởng lão, các bậc tổ sư, các ngài do gì? Do có y báo, chính báo, trang nghiêm, do nhân tu vạn hạnh, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta thấy một số chư tôn túc hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị lịch đại tổ sư tiền bối trước đây, các ngài có y báo và chính báo gì? Rất tốt. Cho nên chúng ta thấy có những vị thiền sư, những vị quốc sư, vua chúa quan lại còn phải cúi đầu đỉnh lễ quỳ gối dưới chân ngài, dưới chân các ngài. Lịch sử Việt Nam chúng ta có cũng khá nhiều, rồi thế giới có cũng không phải là ít. Phật giáo đại thừa hay tiểu thừa đều có những bậc long tượng xuất chúng như thế các quý vị. Cho nên chúng ta thấy khi các ngài công đức phúc báo trí tuệ lớn lao như thế, cho nên đại chúng quy tụ vào dưới pháp tòa để theo học, để tu hành cũng không phải là ít vậy, có nghĩa là rất nhiều vậy. Thế chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có rất nhiều những vị tổ sư làm được điều đó, như là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài Nhị Tổ Huyền Quang, Tam Tổ Pháp Loa. Chúng ta thấy, hay là như bây giờ chúng ta thấy là như gì? Như một số những vị đại lão hòa thượng, các ngài cũng quy tụ được rất nhiều tăng ni tín đồ Phật tử, tầng lớp tri thức có, tầng lớp chính trị quyền cao chức trọng có, tầng lớp thương gia làm ăn buôn bán lắm tiền nhiều phúc có, nhấn đến những người dân chất phác, chân lấm tay bùn cũng có. Đây quả thật là chỉ cho những người mà có công đức, có phúc báo, có trí tuệ, có đạo hạnh mới cảm hóa, mới làm được vậy. Nhưng so với Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì chả là cái gì cả các quý vị. Cho dù chùa to cảnh lớn, đệ tử đông, Phật tử nhiều đi chăng nữa, thì chúng ta thấy chúng ta cũng không có thọ mạng lâu dài, quá trăm tuổi là mấy đâu các quý vị. Đệ tử đông cũng không quá được vài trăm, vài nghìn, vài chục nghìn đâu các quý vị. Không có. Còn Đức Phật A-di-đà thì là vô lượng, vô biên các hàng ạ. Thánh Bồ Tát, Thánh Thanh Văn, A-la-hán vậy. Nhiều đến không thể kể xiết, gọi là vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm được hết vậy. Trong chữ Hán gọi là bất khả tư nghỉ, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả thuyết gì? Tính có nghĩa là nhiều chẳng thể đếm hết được. Bất khả thuyết chứ chẳng thể đếm hết được, chẳng thể nói hết được, chẳng thể nào mà chứng minh hết được, gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Hay là vô lượng, vô biên, vô số, vô cùng, vô tận. Tức là nhiều không thể đếm được, vô số, vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. hay là bất khả tư, bất khả nghỉ, tức là chẳng thể tư, tức là suy nghĩ. Nghi tức là nghĩ, là lường đó. Chẳng thể suy lường hết vậy. Bất khả tư nghi, tức là chẳng thể suy lường hết vậy. Chẳng thể tính đếm hết vậy. Nhiều lắm. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, nếu đem cái phúc báo của chúng ta một chút xíu ở thế giới này so với phúc báo ở Tây Phương Cực Lạc thì trăm ngàn muôn đức, vạn triệu tỷ phần không bằng một phần vậy các quý vị. Cho nên chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn để mà biết buông xả, để mà biết từ bỏ những cái giả tạm này, để cầu cái pháp chân thật. Vì tất cả những gì ở thế gian của chúng ta này có hình có tướng đều là giả tạm các quý vị. Tấm thân này cũng là giả tạm, là mượn ở nơi gì? Tinh cha huyết mẹ mà thầy. Mượn ở nơi tứ đại thất đại mà thầy. Do các đại hòa hợp nhân duyên cha mẹ mày mà có. Rồi một ngày nào đó chúng ta duyên hết thì cũng sẽ phải đi thôi. Cho nên cái quy luật duyên đến thì gọi là sinh. Rồi lớn lên. Rồi già đi. Rồi bệnh tật. Và rồi là chết. Chúng ta sinh ra thì gọi là duyên sinh. Chúng ta mất đi thì gọi là duyên diệt. Tất cả nguyên lý đều theo lý duyên sinh và lý duyên diệt mà đến và đi, đi rồi đến rồi đi, cứ như thế, không biết bao giờ cho có điểm dừng. Chúng ta thấy tâm thân này còn giả, còn vay mượn, còn giả tạm như thế. Huống chi là tiền tài của cái vàng bạc châu báu lụa là, vân vân. Nhấn đến những người xuất gia như chúng ta, chùa chiền cảnh Phật cũng chỉ là gì? Là phương tiện mà thôi. Chúng ta phải tu, phải quán và phải hiểu được bản chất. Làm chùa tô tượng đúc chuông cũng chỉ làm phương tiện mà thôi. Xây nhà, xây cửa, làm tất cả các việc có hình, có tướng, có tiếng, có tâm cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Đó. Không phải là chân thật pháp, đó là phương tiện pháp. Nhưng chúng ta muốn đạt được pháp chân thật thì cũng phải nhờ phương tiện thiện xảo, tức là pháp phương tiện thiện xảo mà thâm nhập vậy. Giống như muốn đi qua con sông lớn, chúng ta không đủ sức bơi thì phải mượn sức thuyền, sức bè để mà bơi qua sông vậy. Qua sông rồi thì chẳng ai dạy gì mà cứ khư vác theo thì cái thuyền lớn mà kéo theo cái thuyền lớn theo sau nữa các quý vị. Đó. Người tu chúng ta cũng phải như thế. Tất cả tiền tài của cải, châu báu, ngọc ngà, chùa chiền, cảnh Phật, nhà cửa, vợ con, tôi tớ, vân vân, chỉ cho người xuất gia và người tại gia chúng ta đó. Tất cả những thứ hữu hình, hữu tướng, hữu danh, hữu vọng ấy đều không phải là thật có. Nó chỉ là giả tạm mà thôi. Nhưng chúng ta còn ở trong hàng phàm phu cũng lưu ý là phải mượn cái giả để đạt tới cái chân. Từ cái sự mà đạt tới lý tính tuyệt đối vậy. Và từ sự mà vào lý. Lý sự viên dung, sự sự vô ngại, chẳng trái ngược nhau vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu đem so sánh thế giới của chúng ta này với Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật trăm ngàn muôn ức phần ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta chưa bằng một phần vậy các quý vị. Cho nên Đức Thế Tôn nói tiếp là Khi ấy Đức Thế Tôn nói về các hạnh nguyện của Đức Phật kia rồi. Đức Phật kia là ai? Đó chính là gì? Là Đức Phật A Di Đà đó. Bây giờ A Xà Thế, chúng ta thấy nhé. Vì sao mà tôi thường nói gì? Bộ kinh A Di Đà là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói về Tây Phương Cực Lạc. Bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ là bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về Tây Phương Cực Lạc. Và bộ kinh thứ ba, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mới là bộ kinh gì? Đức Phật giảng rộng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì trong khi Đức Phật giảng đến bộ kinh này, chúng ta thấy không? Khi Đức Phật giảng bộ kinh này là khi này là A Xà Thế đã thay vua cha Tần Bà Sa La lên làm vua rồi. Tức là đã giết cha, hại mẹ và lên làm vua. Lúc đầu lên làm vua, A Xà Thế còn kết cấu với Đề Bà Đạt Đa để tìm cách mưu hại Phật. Năm lần bảy lượt không thành. Và sau này A Xà Thế thì bị ốm bệnh. Ngày xưa mình gọi là bệnh cùi, bệnh hủi đó. Đau đớn đến thấu xương, thấu thịt. Quần thần, vợ con, thê tử, yêu thương, chiều chuộng, nịnh bợ trước đây dần dần đều xa lánh. A Xà Thế lúc đó nằm trên giường bệnh mới thấy là cô đơn, mới thấy là buồn tối, mới thấy là đớn đau, mới thấy là ăn năn, mới thấy là tội lỗi. Có thời gian nằm ốm trên giường bệnh, chúng ta mới thấy thực sự chẳng có cái gì là bền lâu trường cửu các quý vị. Các quý vị, chúng ta đang nghe thầy giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Nếu quý vị nào đã từng nằm ốm ở trên giường bệnh, ốm nặng đó, gọi là thập tử nhất sinh, hoặc là chỉ là ốm nặng thôi, khi đó chúng ta mới thấy tất cả tiền tài của cải, danh vọng, vợ đẹp và con ngoan, hoặc là chồng yêu con quý, cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi các quý vị, cũng chỉ như là chớp bay qua bầu trời mà thôi các quý vị. Khi ấy chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều thực sự là giả. Mỗi tấm thân nằm rên khử khử trên giường bệnh của chúng ta mới thấy này, mới thấy là cô đơn thế, lạnh lẽo thế, khổ cực thế, đớn đau thế, ảo não thế, tủi nhục thế các quý vị. Lúc đó có một mình nằm trên giường bệnh, chúng ta mới thấm được lời dạy của Đức Phật về đạo lý vô thường, về sinh lão bệnh tử vậy. Tôi có mấy trận ốm rất nặng. Ngày xưa chưa xuất gia, có 2-3 trận ốm nặng, chết đi sống lại. Xuất gia rồi cũng bị 2-3 trận ốm nặng, cũng gọi là thừa sống thiếu chết. Cho nên những lúc cô đơn tủi khổ như vậy mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật về sinh lão bệnh tử, về vô thường tấn tốc, quả thật không sai vậy. Về những khổ đau, về những cô đơn trước cái chết, thực sự là không sai vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng con khỏe lắm thầy ạ. Từ khi con sinh ra, con chưa phải mất một viên thuốc cảm nào, chưa mất một đồng tiền lẻ mua thuốc nào. Cho nên con tin rằng con sẽ sống được 100 tuổi, không ốm đau bệnh tật, sống khỏe chết vui. Chưa chắc các quý vị. Bao nhiêu năm không mất một đồng tiền lẻ mua viên thuốc cảm hay là một chút thuốc cam. Nhưng đừng có ai nghĩ rằng mình mãi mãi được mạnh khỏe như thế. Cũng đừng có ai nghĩ rằng mình còn trẻ trung, đang tuổi 18 đôi mươi. Nói gì đến cái chết cho nó gì, nó buồn. Tại sao không nói về cuộc sống tươi đẹp trước mắt để hưởng thụ lâu dài đi? Cứ nói đến cái già bệnh chết là cái gì? Phiền não quá đi, bực bội quá đi, khó chịu quá đi. Không phải. Chúng ta thấy, nếu quan sát một chút, chúng ta thấy ở đâu đó ngoài nghĩa địa kia, biết bao những ngôi mộ trẻ thơ, biết bao những ngôi mộ khắc bia ghi tuổi người mất mới chỉ chừng 18 đôi mươi thôi các quý vị. Và như vậy, không phải ai cũng già mới chết, ai cũng 7, 8, 90 tuổi, 100 tuổi mới chết các quý vị. Vô thường, tấn tốc, chẳng hẹn lại trước ai. Kể cả chúng tôi này cũng vậy. Hôm nay giờ này đang ngồi đây thuyết kinh giảng đạo cho các quý vị nghe. Nhưng chúng tôi có chắc rằng chúng tôi có sống đến ngày mai không? Không. Chúng tôi có chắc rằng sống hết năm nay không? Cũng không. Chúng tôi có chắc rằng chúng tôi sống được 100 tuổi không? Cũng không luôn. Đức Phật trong kinh nói rằng mạng người chúng ta mau như một hơi thở. Hít vào không thở ra, tức là gì? Là qua một kiếp người. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy. Tiền tài của cải danh vọng, nếu chúng ta coi nó là gì? Quý hơn là bản thân, quý hơn là cha mẹ, quý hơn cả là người thân của chúng ta, quý hơn cả là mạng sống của đồng loại, mạng sống của chúng sinh ấy, thì chúng ta hỏng rồi. Cuộc đời này chúng ta tạo nghiệp rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tất cả những thứ ấy đều là vật ngoài thân, nó thuộc về gì? Về y báo của chúng ta. Do đâu mà có y báo? Do nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta tu nhân tích đức, hành thiện, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc vân vân mà có vậy. Nay chúng ta nếu bo chỉ biết giữ để hưởng thụ cho bản thân thì chúng ta lại đang tiêu hết cái phúc đó vậy. Nếu chúng ta biết lợi dụng nó, biết tận dụng nó để làm các việc thiện như phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, ấn tống kinh sách, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giúp đỡ người nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa. Hoặc bây giờ chúng ta, đất nước chúng ta đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch bệnh virus corona hoành hành. Chúng ta phát tâm ủng hộ đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta để mua vaccine, tiêm phòng cho dân, mong sớm đạt được miễn dịch cộng đồng thì cuộc sống chúng ta mới yên ổn. Các vị thấy, bây giờ hôm nay có khá nhiều Phật tử nhắn tin hỏi, gọi điện và bạch thầy Hà Nội cho mở cửa quán ăn rồi, mở cửa một số các cửa hàng dịch vụ rồi. Chùa nhà mình đã mở cửa chưa? Để cho chúng con lên lễ, chúng con nhớ chùa lắm rồi, nhớ thầy và nhớ các sư lắm rồi. Chúng con chỉ muốn đến để nhìn thấy thầy, nhìn thấy các sư và được đỉnh lễ Tam Bảo, lễ tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thôi. Thế vui lắm. Thầy bảo là gì chưa? Thành phố Hà Nội mới có công văn cho mở một số như là nhà hàng ăn uống nhưng vẫn phải giãn cách, không được quá 20 người ngồi cùng với nhau một lúc trong một nhà hàng, quán cà phê, tiệm hớt tóc, vân vân, một số những cái dịch vụ nó mang tính chất là thiết yếu ở trong phạm vi gọi là tương đối là cần thiết. Còn nhiều những cái dịch vụ khác như là karaoke, rồi thể dục thể thao, sân golf, rồi nhiều những thứ khác chưa được mở cửa. Trong đó thì có các địa điểm tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo cũng chưa được mở cửa. Vì vậy mà chùa chúng ta thì vẫn phải đóng cửa. Mặc dù ngày mai là ngày mà các sư chính thức là làm lễ tác pháp đó, hậu an cư, theo như lời Phật dạy. Các sư có hai kỳ tác pháp an cư trong một năm, đó là tiền an cư từ ngày 16 tháng 4 âm lịch, và tiền an cư, và bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 16 tháng 5 âm lịch, đó là hậu an cư. Mọi năm thì mấy năm trước, đạo tràng chúng ta các sư ở trong chùa thường là tiền an cư. Nhưng năm nay vì dịch bệnh cho nên lại có chỉ thị của hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Năm nay thì tất cả các sư trong thành phố Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung, đại đa số này gọi là an cư tại chỗ. Tức là sư nào ở đâu thì an cư tại chỗ đó để phòng chống dịch. Nên các sư ở trong chùa chúng ta cũng thế, cũng chỉ có an cư ở trong chùa với nhau thôi, gọi là an cư tại chỗ theo như hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Thành hội Hà Nội, Thành hội Phật giáo Hà Nội. Ngày mai cũng chính là ngày cuối cùng của hậu an cư, và các sư vẫn phải như lý như pháp, y kinh y luật, y Phật sở chế để tác pháp bạch văn an cư. Nên mà các Phật tử năm nay cũng không vào được, tính cũng mai cũng không vào được. Mấy đoàn Phật tử xin là mai vào để cúng hàng chay tăng nhưng mà cũng không vào được, vì quy định của thành phố Hà Nội các chùa chưa được mở cửa. Đặc biệt chùa của chúng ta là đông người, đông các sư ở trong chùa, lại đông người qua lại, cho nên nếu mở cửa cho các Phật tử chúng ta vào, những Phật tử không tiếp xúc với người bệnh F0, F1 thì không sao. Nhưng nhớ đâu có người người ta tiếp xúc mà người ta không biết, người ta cũng cứ đến thì sao? Đến khi đó thì tác hại vô cùng các quý vị. Thầy có đem công đức tu cả trăm năm mà cũng không rửa được cái tác hại ấy. Thì chúng ta biết bây giờ báo chí rồi các thứ ầm ầm cả lên, đặc biệt là báo mạng, là Facebook, là Zalo vân vân. Họ chả biết đúng sai thế nào, họ cứ chửi đó, chửi cho sướng cái mồm đó. Chúng ta đi giải thích thì cho ai được cái lúc đó. Cho nên việc tốt nhất là đề phòng, để cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chúng ta chống dịch, là một công dân. Mà đặc biệt là những người xuất gia gọi là những công dân đặc biệt, thì chúng ta càng phải gương mẫu và trong công tác để phòng chống dịch. Những người Phật tử chúng ta cũng là những công dân đặc biệt, cho nên là chúng ta cần phải ý thức và cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ để phòng chống dịch. Cho nên chúng ta, tuy rằng Hà Nội chúng ta mấy hôm nay không có ca nào, ca F0 nào, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan. Vì các tỉnh lân cận xung quanh chúng ta cũng khá nhiều tỉnh vẫn còn đang có F0, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm nóng nhất của đất nước chúng ta về dịch bệnh COVID bây giờ. Mà tôi không biết là nhà nước, chính phủ mình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấm đường bay chưa. Nếu chưa cấm đường bay thì thực sự là cũng rất nguy hiểm. Mấy hôm trước tôi đọc báo thấy là Thành phố Hồ Chí Minh cấm rất ngặt các phương tiện giao thông đi ra đi vào, đặc biệt là xe khách, xe buýt. Nhưng chúng ta thấy mấy hôm qua, Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình, Ủy ban thành phố Hải Phòng và ra văn bản khẩn cấp để tìm người đi trên một chuyến xe khách đường dài từ Hải Phòng rồi qua Thái Bình đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là đón khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua Thái Bình trả khách rồi về Hải Phòng. Và trên chuyến xe đấy chính lái xe là F0. Và bây giờ tính cho đến ngày hôm qua đến hôm nay đã có thêm 5-6 F0 nữa rồi. Trên chuyến xe đây mấy chục người, mà trên đoạn đường đi không biết họ dừng những đâu, họ vào những đâu nữa, những quán ăn, nơi đi nghỉ ngơi, mua hàng, vệ sinh, vân vân, đủ các thứ. Đấy là chuyến xe. Nếu mà đi bằng máy bay nữa thì còn nguy hiểm nữa. Trên máy bay thì chúng ta biết máy bay hơi lạnh, đi bằng có điều hòa, lúc nào cũng khoảng độ 18, 20, 22 độ gì đó. Đây là môi trường rất tốt cho chủng virus nó sinh sống, nó phát tán càng nhanh. Và đặc biệt là chủng virus mới, Delta Ấn Độ, nó phát tán và độc lực nó là gấp nhiều lần của độc lực của chủng virus khi mới xuất hiện ở Vũ Hán, cũng như 2-3 lần trước ở Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm qua thầy phải điện gấp cho một vị bảo là thôi, vị nên điện thẳng cho chủ tịch nước để chủ tịch nước chỉ đạo chính phủ, để chúng ta theo như luật pháp Việt Nam, chủ tịch nước là quyền hạn còn trên cả thủ tướng chính phủ. Tuy là thủ tướng chính phủ là cơ quan hành pháp đó, nhưng mà xét với cái vị thế trong một dân tộc thì chủ tịch nước còn là cao hơn, ngôi vị cao hơn. Cho nên tôi bảo là đấy, vị chủ tịch nước khi còn làm thủ tướng chính phủ, cụ rất có kinh nghiệm trong phòng chống dịch, đặc biệt là 3 lần chống dịch từ năm 2020 cho đến gần giữa năm 2021 vừa qua, khi cụ từ thủ tướng chính phủ sang chủ tịch nước, kinh nghiệm của cụ rất là nhiều. Cho nên là nhờ vị là nói với cụ là phải trực tiếp mà ra tay thôi, mà chỉ đạo thôi. Cái việc này không phải là mình thủ tướng, mà là cả nước, toàn dân cơ mà. Để thành phố Hồ Chí Minh 2-3 lần tuyên bố là 1 tuần, 2 tuần là phải dập dịch bằng được rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy ổn. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì phải. Mà lại để lọt cả một cái đoàn xe nó vào, nó đoán xe ở tận ở trong, gần trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để đi ra miền Bắc được. Thật sự nguy hiểm. Này mà nó đi máy bay, họ đi máy bay ra nữa, không kiểm soát được nữa. Đi máy bay ra, hôm nay đọc cái thông tin và đi máy bay ra thì phải xuống sân bay Nội Bài thì phải test nhanh xem có Covid hay không có Covid. Xin thưa các vị, có trường hợp thì họ chưa phát, test nhanh không thể ra, mà không cách ly. Chúng ta thấy đi từ nước ngoài về, chúng ta bắt cách ly 21 ngày. Mà đi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về mà không cách ly thì nguy hiểm cho Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là đầu tàu kinh tế và đầu tàu chính trị của đất nước chúng ta. Hà Nội là đầu tàu về chính trị, thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế. Đại dịch đang đánh ở đầu tàu kinh tế, đầu tàu chính trị, xã hội của chúng ta tạm thời đang được yên lắng vài hôm nay. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, nếu chủ quan là rất nguy hiểm. Chúng ta biết mà, lực lượng y tế đất nước chúng ta vẫn còn mỏng. Các trang thiết bị của chúng ta cũng còn mỏng lắm. Chúng ta thấy nước Mỹ là một quốc gia giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, tiến bộ nhất thế giới, cái gì cũng nhất thế giới. Nhưng khi đại dịch kéo tới, họ còn phải năm trời, cả năm trời gọi là, mình nói nôm na như là giơ tay xin hàng. Người chết la liệt. Già trẻ, gái trai, khỏe mạnh cũng đều có chết cả. Đâu có phải mình người già mới chết đâu. Tất nhiên người già thế thì sẽ, người già, người có bệnh nền sẽ chết nhiều hơn. Nhưng mà người trẻ, người khỏe cũng chết. Thậm chí các y bác sĩ còn chết cơ mà, các quý vị. Cho nên không thể chủ quan. Vì vậy mà hôm qua phải, tôi đi hôm qua về tới nhà chắc phải đến 10 giờ đêm, 11 giờ, gần 11 giờ đêm. Đi công việc Phật sự phải đến 10 rưỡi, chắc 10 rưỡi mới tới nhà. Nhưng đến lúc đó mà thấy nó găng quá cho nên phải gọi điện. Và ngay sáng hôm nay thì vị gửi cho tôi rằng cái công văn của Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp để làm chặt chẽ hơn, không có nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ rằng cái này thì không chỉ Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Y tế phải tham mưu cho Chính phủ, tham mưu cho Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bây giờ phải khoanh vùng lại, Thành phố Hồ Chí Minh phải khoanh lại. Quận nào sinh hoạt ở quận đấy, phường nào sinh hoạt ở phường đấy, trong vòng nửa tháng hoặc một tháng thì mới có thể mong dập dịch nhanh được. Giống như Bắc Ninh và Bắc Giang, chúng ta vừa qua làm rất tốt. Và kinh nghiệm ở đâu? Hôm qua tôi bảo là kinh nghiệm lấy chính từ Đà Nẵng chúng ta trong lần dịch thứ ba. Chúng ta thấy khi phát hiện ra Đà Nẵng khoanh vùng luôn, và nội bất xuất ngoại bất nhập khỏi Đà Nẵng, kể cả khách đi du lịch cũng phải ở lại Đà Nẵng. Và khi mà để phát hiện ra hết các ổ và khoanh vùng hết đã thì khi đó mới cho khách du lịch đi ra khỏi Đà Nẵng để về địa phương cách ly. Bây giờ mà cứ để cho bay lung tung đi xe khách, xe đò lung tung đi, nó phát tán ra các tỉnh, nguy hiểm nữa các quý vị. Mình Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta gói gọn vào để tập trung lực lượng y bác sĩ với lại các trang thiết bị y tế về để hỗ trợ giống như cả nước hỗ trợ cho Bắc Ninh, Bắc Giang vừa qua thì ổn thôi. Chúng ta thấy Bắc Ninh, Bắc Giang bây giờ là cũng ổn rồi, bắt đầu ổn dần. Các ổ dịch bắt đầu, các nhóm các ổ dịch bắt đầu được gom lại thành từng khu nhỏ rồi. Chúng ta thấy đấy là kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm Đà Nẵng lần thứ ba, đặc biệt lần thứ tư này Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ đạo rất sát sao và thành công như thế. Thành phố Hồ Chí Minh tất nhiên là đông dân cư hơn, làm nó khó hơn. Nhưng mọi người bây giờ cứ nghĩ rằng còn để phát triển kinh tế, phường này bị, phường kia chưa bị cho nên không giãn cách, nguy hiểm lắm vô các quý vị. Bởi vì điều quan trọng nhất là bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nhiều ca là không phát hiện là họ nguồn lây từ đâu. Chưa phát hiện được nguồn lây từ đâu mà cứ phải đi điều tra. Mà như thế cái đấy mới là cái nguy hiểm. Còn biết được nguồn lây là nó từ F1, F2, F3 mà ra thì chúng ta thì biết hết cái nguồn gốc của nó rồi. Gói gọn trong đó rồi thì ngày có bị đến 100 ca, vài trăm ca cũng không đáng lo lắm. Còn bị 5 ca, 10 ca mà không biết nguồn lây, đấy mới thực sự là nguy hiểm. Cho nên hôm qua chúng tôi cũng tư vấn, cũng nói là để cụ chủ tịch nước, cụ chỉ đạo cũng cùng vào cuộc thôi. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta là một mà các quý vị, vẫn là cái đất nước Việt Nam này mà. Chứ không thể nào mà để cho mình thủ tướng, mình chính phủ chỉ đạo cái này được. Toàn đảng, toàn dân chúng ta đều phải tham gia chống dịch mới được. Cho nên cũng rất mừng là sáng nay đấy, vị ấy gửi cho tôi công văn mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là làm chặt chẽ hơn nữa. Và kể cả Bình Dương, Bình Dương bây giờ cũng đang trở thành một ổ dịch sau Thành phố Hồ Chí Minh ở các tỉnh đằng trong, rất nguy hiểm. Tôi đã cảnh báo cách đây hơn 2 tháng, phải 3 tháng rồi. Trước khi xảy ra dịch lần thứ tư rồi, tôi cũng đã nói với mấy bác để ý tới các khu công nghiệp. Phải thực sự để ý tới các khu công nghiệp và hai thành phố lớn, đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vì đánh vào khu công nghiệp là nó đánh vào kinh tế của đất nước chúng ta, đánh vào xương sống về kinh tế đất nước chúng ta, đánh vào hai đầu não chính trị và kinh tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta thiệt hại vô cùng. Khi mà chúng ta không khống chế được một ngày mà vài nghìn ca một ngày thì chúng ta vỡ trận ngay. Với ngành y tế chúng ta bây giờ là vỡ trận ngay, cho nên cần phải hết sức sát sao. Bây giờ chúng ta mà vẫn cứ để cho người từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra đi vào về mà không cách ly là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Và một số các tỉnh đang có dịch bây giờ về là phải cách ly. Giống như hôm rồi chúng tôi đi qua trên Hòa Bình, đi qua đường thôi họ bắt dừng xe lại để đo thân nhiệt. Và đặc biệt trên Lào Cai, cái đây mấy hôm chú lái xe của tôi lên trên đây có việc đi phải vào khai báo y tế, muốn vào Lào Cai phải vào khai báo y tế. Hà Nội chúng ta bây giờ chưa làm được điều đó, cũng đang rất nguy hiểm chứ không đơn giản đâu. Cho nên mong rằng lãnh đạo của Hà Nội và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng ta phải có cái phương án là lâu dài. Hà Nội chúng ta bây giờ thấy như thế này, tạm thời mấy ngày nay không có ca F0 nào, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta yên rồi, chưa chắc đâu. Vì vậy mà một số các Phật tử, mấy đạo tràng hỏi điện và xin là cho mai chúng con lên để tùy hỷ để cúng giảng chư tăng, làm cơm cúng giảng chay tăng vào an cư kết hạ, thôi mà không được. Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch, của Bộ Y tế và đặc biệt là của thành phố Hà Nội. Chúng ta ở đâu thì phải chấp hành pháp luật ở đấy, và chúng ta cùng góp phần phòng chống dịch ở đấy. Tháng này chưa đến được thì tháng sau, dịch hết rồi chúng ta đến chùa vô tư các quý vị. Và bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cùng nhau đóng góp với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để gây quỹ mua vaccine đã. Hôm qua, hôm kia có một vị quan chức cấp cao cũng khá là lớn để nhắn tin cho tôi, bảo là thầy yên tâm, Chính phủ chúng ta đã ký mua được 120 triệu liều vaccine trong năm nay, ký rồi, khoảng giữa tháng 7 dương lịch này sẽ về ít nhất cũng phải được chục triệu liều vaccine của Nga, của Mỹ, của Anh và của Trung Quốc để về phục vụ với phòng chống dịch. Dự kiến chúng ta khoảng 160 triệu liều trong năm 2020. Nhưng chúng ta mới ký được năm 2021, nhưng mới ký được 120. Còn thiếu 140, đang hy vọng là có thể, nếu mà thuận duyên thì tháng 10 này vaccine COVAX của Việt Nam sẽ được phê duyệt và được sản xuất. Đại trà thì chúng ta tự chủ được thì cũng là một cái việc đáng mừng. Đằng không thì có một nguồn tài trợ của một tỷ phú thế giới cũng đang hướng đến để tài trợ cho đất nước chúng ta là 40 triệu liều vaccine. Đây là thông tin hôm qua chúng tôi nắm được, nhưng cái này thì chưa chắc chắn 100% vì còn đang đàm phán. Còn cái ký mua 120 triệu liều trong năm nay đó là ký rồi, nhưng đến lúc đó quan trọng là có thuốc hay không. Vì chúng ta biết ký nhưng mà các quốc gia của họ cũng không đủ thuốc để tiêm cho dân của họ, mà họ lại phải chia cho mỗi quốc gia mà ít trên phương diện ngoại giao. Bán nhưng mà bán theo phương diện ngoại giao, chứ không phải họ làm sao mình có tiền là chúng ta đến mua hết được đâu, nó khổ thế các quý vị. Đó. Đây là trách nhiệm của chúng ta, ngoài việc giữ gìn khoảng cách, thực hiện 5K như hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế ra, chúng ta còn phải cùng nhau góp phần để gây quỹ vaccine nữa. Mới mong phòng dịch, miễn dịch cộng đồng sớm ngày nào quý ngày đấy, chúng ta mới có thời mới có đủ duyên để đến chùa nhanh được, để tham dự các khóa tu nhanh được. Còn ngày mai thì nhất định không được. Các quý vị có gì có hoan hỉ, có nghĩ tới thầy trò chúng tôi, nghĩ đến các sư, thương thầy thương các sư đi chăng nữa thì có đến thì cũng mang gạo mang thức ăn đến, cũng để ở ngoài cổng thôi, xong rồi xá Phật thôi, chú bảo vệ chú ấy mở cửa và chú ấy chuyển vào sau, cũng chưa vào được. hoặc là các vị ở xa thì có thể tùy hỷ phát tâm để chư tăng sinh hoạt, cũng như là duy trì lấy hơn chục bác thợ quan trọng nhất. Không có mà họ nghỉ đi là thôi, coi như là chúng ta không đi đoán được họ nữa thì nguy hiểm. Thế thì đặc biệt là thợ làm tượng, những thợ đắp tượng hoa văn hoàn thiện, cánh sen, vân vân chẳng hạn. Mất 5-7 người đó mà họ nghỉ đi là chúng ta, họ đi nhận chỗ khác là chúng ta sau này là không đoán được họ để hoàn thiện nữa. Hoặc là mấy 3-4 chú thợ mộc chính chẳng hạn, cho họ nghỉ là chúng ta không, họ đi làm chỗ khác chúng ta khó đoán được họ. Hoặc là hơn chục vị ở xưởng in kinh chúng ta mới thành lập đấy, ấn tống kinh sách chẳng hạn. Bây giờ mà cho nghỉ thì họ về đi làm việc khác mất, chúng ta lại phải đi đào tạo lại từ đầu thì cũng không được. Đấy, nhưng còn thợ xây với thợ mộc bình thường, thợ làm ngọc các thứ thì chú Minh nhé, thợ cả làm ngọc bị kẹt trong thành phố Hồ Chí Minh không ra được rồi, thì bây giờ thì tất cả đội thợ ngọc cho nghỉ hết. Cái thứ nhất là chùa đóng cửa, chúng ta không có kinh phí để trả công cho thợ, cho nên cũng phải cho nghỉ. Đây là bây giờ gọi là duy trì thôi, duy trì lấy khoảng độ chục hơn chục cái người thợ gọi là thợ đặc biệt để họ đi chỗ khác, là sau này chúng ta khó mà đoán họ quay về để hoàn thiện chúng ta được, vì họ cũng dở dang công trình của họ thì họ không làm để làm chúng ta được. Cái đấy là thầy cũng phải hết sức phải tính toán và đau đầu về cái đấy. Vì vậy và các Phật tử chúng ta có khó khăn đi chăng nữa thì thôi cũng chia sẻ mỗi thầy trò mỗi người một chút qua cái lúc cái giai đoạn khó khăn này. Khó khăn mới cần, chứ còn lúc bình thường thì ai cần đâu, đúng không? Thầy về Tây Phương rồi thì thầy cần gì nữa đâu. Đúng không? Chúng ta về Tây Phương rồi thì chúng ta không cần gì nữa đâu. Về đó có thiếu gì nữa đâu mà cần. Các quý vị, chúng ta có mang đến vài tỷ, vài chục tỷ đến dâng lên thầy, thầy cũng chẳng cần gì nữa nếu như thầy được về Tây Phương rồi. Ngược lại, chúng ta vãng sinh rồi thì chúng ta, thầy có mang gì, mang cả ngôi chùa này để tặng chúng ta thì chúng ta cần gì nữa đâu. Vì Tây Phương cực lạc, trang nghiêm thanh tịnh, cõi đất bằng vàng ròng, lâu đài điện các toàn bằng thất bảo, vô lượng châu báu hợp lại mà thành cơ mà. Đây, các cụ ngày xưa nói một miếng khi nói bằng một gói khi no lại như thế. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta tuy chưa vào được nhưng cũng có thể ở gần thì về tùy hỷ, đứng ngoài cửa lễ Phật cũng được. Một lễ xa thành tâm thì bằng 3 lễ gần. Thôi chúng ta cứ quán tưởng như thế đi. Không được vào thì cứ về nhìn thấy chùa, nhìn thấy tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, trang nghiêm từ bi đang nhìn chúng ta kia, là chúng ta đứng ở ngoài cửa chúng ta lễ vào được. Thôi lúc đấy cái quán tưởng là một lễ xa bằng 3 lễ gần. Thành tâm. Đã, và cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp tục khuyến hóa những bạn bè, những đồng tu, những người chưa phát tâm về quỹ vaccine thì chúng ta phát tâm. Còn thiếu nhiều lắm các quý vị, chứ không phải đã đủ đâu, mới được khoảng độ 70% thôi. Theo như chúng ta đạo tràng chúng ta đề ra, đã hứa với thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Thôi làm cái đối nhân xử thế mà các quý vị là khổ lắm. Các quý vị mà làm thầy thì các quý vị mới nghĩ, mới biết rằng lắm lúc khó lắm, không phải dễ đâu. Các như các cụ ngày xưa thường hay nói, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Bây giờ thầy nói một câu dựa vào đó nói, làm sư khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Làm trụ trì khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Dần dần thì chúng ta cũng mong rằng sẽ vượt qua thôi. Nói trở lại bài á, thầy nói gì? Đấy, vì sao lại nói là kinh Vô Lượng Thọ này là bộ kinh thứ 3? Vì trong ba bộ kinh Tịnh Độ, tức kinh Phật Thuyết A Di Đà là kinh đầu tiên Phật nói, thì khi đó là vua Tần Bà Sa La còn làm vua. Lúc Đức Phật mới về Xá Vệ Quốc, để thành Xá Vệ để nhận cái ngôi chùa của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà dâng cúng ấy. Đó, thì một thời gian sau ngài thuyết kinh A Di Đà, sau này ngài lại quay trở về Linh Thiếu Sơn, quay về Trúc Lâm Tinh Xá. Thì khi đó chúng ta thấy ở Trúc Lâm Tinh Xá ở Linh Thiếu Sơn thì A Xả Thế mới bắt cha nhốt mẹ. Khi đó mẹ ngài ở trong tù cầu mong Đức Phật, một lần được thấy Đức Phật, và Đức Phật khi đó đang ngồi thiền định ở trên Linh Thiếu, trên núi Linh Thiếu, biết được Vi Đề Hy muốn nhìn thấy ngài một lần cuối trước khi xả bỏ báo thân, cho nên Đức Thế Tôn đã nhập đại định và dùng phân thân của mình đi vào tận trong lao ngục để thăm Vi Đề Hy và hiện ra các cảnh giới Tịnh Độ khắp mười phương cho Vi Đề Hy lựa chọn. Và Vi Đề Hy lựa chọn cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là nơi phát nguyện đi về. Và Đức Phật dạy cho Vi Đề Hy 16 pháp quán, đó là còn gọi là kinh gì ạ? Kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay còn gọi là kinh Thập Lục Quán, tức là 16 pháp quán đấy, để cho Vi Đề Hy nương vào đó để quán tưởng, để cầu sinh cực lạc thế giới. Và đó chính là bộ kinh thứ hai. Và bộ kinh này chúng ta thấy khi này A Xả Thế đã lên làm vua rồi. Lên làm vua rồi mà trải qua cái giai đoạn gì cấu kết với Đề Đà Đạt Ba, năm lần bảy lượt hại Phật không xong nữa. Và sau này ốm bệnh thì mới ăn năn sám hối, nghĩ đến Phật. May là có người em trai cùng cha khác mẹ là đệ tử của Đức Phật, chuyên về chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và Chư Tăng. Khi đó đến bảo với A Xả Thế rằng huynh trưởng nên đến gặp Đức Như Lai, chỉ có Đức Như Lai bây giờ mới cứu độ được cho huynh trưởng thôi, cứu độ được cho bệ hạ thôi. A Xả Thế bây giờ bị bệnh, nằm trên giường bệnh, nghĩ rằng mình bao nhiêu lần khởi tâm xấu ác, hành động không đúng với Phật, nay ai ở Phật lại còn độ cho mình nữa, cho nên không dám đi. Nhưng mà mấy lần được người em trai cùng cha khác mẹ khuyên bảo, A Xả Thế đồng ý đi. Thân mang trọng bệnh, quân lính phải để lên trên kiệu để kiệu đi. Nhưng đến trước Tinh Xá Trúc Lâm, A Xả Thế bảo với quân lính của mình hạ kiệu xuống cho ngài tự chống gậy để đi vào Trúc Lâm Tinh Xá. Đức Phật bây giờ ở trong thất lá đằng sau, biết là A Xả Thế, quốc vương A Xả Thế đi đến Tinh Xá để bái yết mình. Đức Thế Tôn cũng từ thất lá đằng sau đi ra. Trên thân của A Xả Thế mụn nhọt, do bệnh cùi bệnh hủi mà mụn nhọt hôi thối, ít người dám chạm vào. Vậy mà Đức Phật ra tận nơi để cầm tay và dắt tay A Xả Thế đi vào trước cửa Tinh Xá của mình và mời ngồi xuống cái đệm cỏ ở trước mặt mình. A Xả Thế cảm động quá. Đến như vợ con của mình, đến như người hầu thân cận của mình, họ còn không dám này cầm tay mình. Những người hầu kẻ hạ của mình mà còn họ, khi mà họ muốn tắm rửa cho mình, muốn mặc y áo cho mình, nó còn đi bao tay, còn lót vải vào. Mà nay Đức Thế Tôn lại, trước đây mình năm lần bảy lượt hại ngài, mà ngài lại gì ạ? Ngài không oán hận mình, không ghét bỏ mình, ngược lại ngài là ra tận nơi, ngài cầm tay mình, ngài dắt mình vào tận trong nhà. Quả thật là thực sự là A Xả Thế này thấy là hành động của Đức Phật, chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó. chỉ có một đấng đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, lòng từ bi vô lượng mới làm được điều đó. Cho nên A Xả Thế cảm động, rơi lệ, quỳ xuống chân Phật mà xin sám hối. Đức Phật từ từ đỡ A Xả Thế dậy, rồi dùng các phương tiện thiện xảo để thuyết pháp cho A Xả Thế nghe. A Xả Thế nghe Phật thuyết pháp, liền là tin nhận. Và từ đó thì ăn năn sám hối, phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Quả thật không bao lâu, căn bệnh cùi bệnh hủi của ông thì được em trai cùng cha khác mẹ của mình chữa cho khỏi. Và đặc biệt là do cái công đức gì hướng Phật, công đức tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành lấy dưới hằng thiện của A Xả Thế thì cảm động đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cảm động mười phương chư Phật Như Lai, các vị thiên long bát bộ thần linh vân vân cũng đều cảm động, cho nên đồng gia trì. Vì vậy mà A Xả Thế thì thoát được cái tội trọng ngũ nghịch, khỏi được cái bệnh cùi hủi, và từ đó về sau ông phát nguyện trở thành một vị vua gì, vua hiền hòa nhân hậu, lấy đức để an dân. Trước đây là lấy gì, lấy võ để, lấy uy để trị dân, nhưng bây giờ ngược lại, sau khi biết tới Phật Pháp rồi lấy đức để an dân. Cho nên chúng ta thấy là từ đó về sau, trong những cái pháp hội lớn, A Xả Thế thường có mặt để nghe pháp với Đức Phật. Cho nên ở trong pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật thuyết ở tại đất nước của A Xả Thế, cách kinh thành, cách hoàng cung của A Xả Thế chỉ có vài ba cây số thôi. Cho nên chúng ta thấy pháp hội này thì A Xả Thế cũng tới dự. Thế vậy khi ở đây mới nói gì, khi Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, nói về y báo và chính báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới và Đức Phật A Di Đà, nói đến thì chúng đệ tử Bồ Tát Thánh Tăng đông nhiều vô lượng vô biên của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đệ tử của Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật nói gì đó. Khi Đức Phật nói về hành nguyện của Đức Phật A Di Đà rồi thì bây giờ vua A Xả Thế cùng với 500 trưởng giả, tức là 500 vị trưởng giả, trưởng giả đây tức là quan lại và những người giàu có ở trong đất nước của A Xả Thế lúc bấy giờ, biết được điều đó rồi đều hoan hỷ tràn đầy, tức là trong tâm của A Xả Thế và 500 vị đại thần và trưởng giả đi cùng A Xả Thế đều hoan hỷ trong lòng, trong tâm đều hoan hỷ tràn đầy. Mỗi mỗi các vị đó đều cầm theo bó hoa. Chúng ta thấy người Ấn Độ đi họ hay cầm theo bó hoa súng. Hoa súng ở Việt Nam gọi hoa súng, bên Ấn Độ gọi là hoa sen. Ấn Độ hoa súng họ gọi là một loại sen, nhưng Việt Nam gọi hoa súng. Chúng ta sang Ấn Độ thấy họ đi cúng hoa súng rất là nhiều. Họ trồng hoa súng nhiều hơn là hoa sen. Việt Nam chúng ta thì hoa sen nhiều hơn là súng. Cho nên khi chúng thầy đi sang bên đó mấy năm trước mới thấy là Ấn Độ thì họ gọi súng tức là chính là hoa sen, một loại hoa sen của Ấn Độ, theo cái danh từ đất nước của họ. Ở đây chúng ta thấy là A Xả Thế và 500 vị trưởng giả đại thần, mỗi người cầm theo một bó hoa, từ chỗ ngồi đứng dậy, từ tòa ngồi đứng dậy đó, đi đến trước Đức Phật đỉnh lễ rồi dâng lên cung kính mà cúng dường, tức là tùy hỷ. 500 bó hoa của các vị trưởng giả đại thần và bó hoa đích thân của A Xả Thế, tức là 501 bó hoa được dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Linh Thiếu, gọi là núi Kỳ Xà Quật đó. Khi cúng Phật xong rồi lại trở về chỗ cũ, tức là cúng Phật xong rồi A Xả Thế và 500 vị đại thần trưởng giả đó lại trở về chỗ cũ, chỗ ngồi của mình, quỳ gối và chắp tay phát ra lời phát ra lớn, mà phát lời thề nguyện rằng, quỳ xuống cái chắp tay mà phát lời thề nguyện là gì? Khi chúng con thành Phật, nguyện cho hết tất cả thảy đều được giống như Đức Phật A Di Đà, tức là A Xà Thế và 500 vị trưởng giả đi cùng A Xà Thế đều phát nguyện trước Đức Phật là gì? Ví dụ như tất cả chúng con đều nguyện gì? Khi chúng con thành Phật, nguyện là cho hết thảy thế giới, tức là y báo đó, chính báo tức là tuổi thọ công đức thần thông, rồi đệ tử vân vân đó, đại chúng đông thấy đều được như Đức Phật A Di Đà, không có khác. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là gì, là đại nguyện của A Xà Thế. Cho nên thầy mới nói là trong ba bộ kinh Tịnh Độ thì kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật gì tuần tự tuyên thuyết trong ba khoảng thời gian khác nhau trong suốt một thời gian mấy chục năm hoằng pháp giáo hóa độ sinh của ngài vậy. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.